Một đêm, Đức Sơn vào thất đứng hầu. Canh đã khuya, Long Đàm bảo: "Sao chẳng xuống đi?" Đức Sơn cúi đầu vén rèm bước ra, thấy mà trời tối đen, lại trở vào thưa: "Ngoài trời tối đen." Long Đàm đốt cây đèn cầy trao cho Đức Sơn. Đức Sơn vừa nhận, Long Đàm liền thổi tắt. Đức Sơn bỗng nhiên đại ngộ, lễ bái. Long Đàm hỏi: "Ông thấy cái gì lễ bái?" Đức Sơn thưa: "Từ đây về sau, con không còn nghi đầu lưỡi của chư hòa thượng." Qua một cái cuộc đối đáp này, mình thấy rất là đặc biệt. Nghĩa là ngài Đức Sơn sau khi đã quy phục, xin làm đồ đệ ở lại Long Đàm. Từ hôm đó thì vào thất đứng hầu, tức là không biết ngài Long Đàm tọa thiền, có lẽ không phải tọa thiền, là xem kinh hay làm gì, ông ngồi trên bàn, ông đứng bên tay ông hầu hoài từ đầu hôm tới khuya. Thì như vậy ông hầu đó là cung kính hay là để mong được cái gì? Cung kính hầu thầy hay là mong được cái gì? Tức là cái câu mà nói tức tâm tức Phật đó, mà ổng đã bực mình, ổng đi tìm, thì giờ tới đây ổng đã tin được, ổng biết rằng thiền sư không phải là ma, là cái người đáng cho mình trông cậy, đáng cho mình kính phục. Bây giờ trông chỉ cho mình tức tâm tức Phật là sao, mình thấy. Cho nên đứng hầu, hầu hoài chờ thầy khai điểm cho mình, mà không thấy khai điểm gì hết. Khuya quá rồi bị đuổi xuống, cái đuổi xuống thì ra mà thấy trời tối đen, trở vào nó ngoài kia tối đen. Nói tối đen đó là tại trời tối hay nói cái gì? Nghĩa là con đã khao khát, con trông thầy mở sáng cho con, mà sao thầy không mở? Cho nên nói ngoài kia tối đen, trở vào lại nữa thì ông nói nó tối đi cho đèn. Đưa đèn cho, thì đưa đèn cho, thì vừa đốt đèn cày cầm đưa, đưa tay nhận đèn thổi tắt, ngay đó cái ngộ. Như vậy thì cái làm sáng được cho mình không phải người khác trao, mà chính mình phải sáng. Ngay đó cái ông thấy được ông, mà thấy được ông cho nên rồi mới được hỏi: "Ngươi thấy cái gì mà lễ bái?" Thấy cái đó là cái ngộ liền, lễ bái. Thấy gì lễ bái thì nói rằng từ đây về sau không bị đầu lưỡi các vị hòa thượng lừa nữa. Thì mấy hòa thượng nói đông nói tay gì con biết hết rồi, con không còn nghi ngờ nữa rồi đó. Bởi vậy cho nên Đức Sơn mới liền. Hôm sau Long Đàm thượng đều nói: "Trong đây có kẻ răng như cây kiếm, miệng tại chậu máu, đánh một kệ chẳng mái đầu. Ngày kia hôm khác sẽ lên trên đảnh Cô Phong thành lập đạo của ta." Thì như vậy tức là ấn chứng rồi đó, phải không? Đó là ấn chứng, ấn chứng bằng cách đó. Thì quý vị thấy cái ấn chứng này nó có cái gì huyền bí đâu, phải không? Sau khi trình bày một câu nó từ đây sao con không còn lầm những lời nói trên đầu lưỡi của chư hòa thượng nữa, thì ngài biết cái người này đã thấy tội rồi, cho nên mới ấn chứng như vậy. Đức Sơn bèn đem bộ sớ sao ra trước pháp đường nổi lửa đốt, nói: "Cùng chư quyền biện như một sợi lông ném trong hư không, tột chỗ khôn khéo của đời như một giọt nước nhỏ xuống hồ to, sư liền thiêu sạch." Như vậy thì quyền biện là những cái lời cao quý ở trong kinh, nhưng mà đối với cái thể chân thật mà ông thấy được đây thì những cái đó chẳng khác nào một sợi lông ném ở trong hư không, không có giá trị gì hết. Tột chỗ khôn khéo của đời, những cái khôn khéo của người đời mà lý luận thế này thế nọ thì chẳng khác nào như một giọt nước nhỏ xuống cái hồ to. Cái trí tuệ của người giác ngộ nó thấy thanh đẹp, thì hóa như vậy thì còn cái gì quan trọng bằng, phải không? Bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu lý luận nó không có giá trị nếu mình thấy được cái đó mới là cái tổng cùng, sống được với cái đó mới là viên mãn. Cho nên nhà thiêu sạch. Sau nghe Quy Sơn giáo hóa hưng thạnh, Đức Sơn bèn thẳng đến. Quy Sơn tức là tác gia gặp nhau, bởi vì ngài đã ngộ Nguyên Sơn cũng đã ngộ làm thầy rồi. Đến nơi chiếc bị cũng chẳng cởi, đi thẳng đến pháp đường, đi từ đông qua tây, từ tây qua đông, nhìn xem nói không không, liền đi ra. Thử nói ý ở chỗ nào, có phải điên chăng? Như vậy đó là tại sao, có điên không? Cái sự thật nào có phải điên? Nhiều người lầm hiểu cho là kiến lập toàn không dính dáng, xem ông thế ấy quả là kỳ đặc. Cái việc làm của ngài là kỳ đặc, cho nên nói xuất chúng phải là kẻ anh linh, thắng địch chính là sư tử con. Cái người mà xuất chúng là phải là bậc anh linh, còn người mà thắng được kẻ địch là phải sư tử con mới thắng nổi. Thi Phật, nếu không có mắt như thế thì dù trải ngàn năm cũng chẳng làm gì, chẳng làm gì. Tức là tới trường thi Phật mà nếu không được có mắt như vậy thì cũng không bao giờ làm Phật được. Đến trong ấy phải là hàng thông phương tác giả mới thấy được, mới thấy được. Phật pháp không có nhiều việc, tại sao trong đây mang lắm tình kiến, khiến tâm ông rối rắm, sanh nhiều thứ nhọc nhằn như thế. Do đó Quyền Sa nói, giống như bóng trăng lặng lẽ ở dưới đầm thu, tiếng chuông ban đêm tùy đánh tùy giọng. Cái bóng trăng nó ở dưới đầm thu là trăng nó có ý lặn xuống đầm, hay là đầm có ý muốn chứa trăng hay không? Hai bên tuy hiện mà không có ý. Tiếng chuông ban đêm tùy đánh tùy giọng, như ban đêm mà mình nghe tiếng chuông lâu lâu cái bon, lâu lâu cái bon rồi ngân 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 đó, thì cái đó là tại chuông nó muốn phát ra tiếng ngân cho thiên hạ thức tỉnh. Hay là tại ai? Tại cái gì? Tại người đánh, người giọng. Có đánh có giọng thì nó có tiếng, nó kêu có tiếng. Không đánh không giọng thì nó không kêu. Thì như vậy để thấy rằng cái tiếng chuông nó ngân nga, nó cũng không có ý muốn đánh thức ai, nhưng mà người ta giọng, người ta đánh nó thì người nghe tiếng chuông mà thức. Thì như vậy để thấy rằng những cái việc làm tuy có hiện ra mà không có ý. Đây vẫn là việc bên bờ sanh tử, đến trong ấy cũng không được mất, không được mất phải quấy, cũng không kỳ đặc quyền diệu. Nghĩa là mình còn thấy có được, có mất, có phải, có quấy, thấy có kỳ đặc, thấy có quyền diệu, đó là chưa được. Mà phải không còn được mất phải quấy, không còn kỳ đặc quyền diệu. Đã không kỳ đặc quyền diệu làm sao hiểu ông ấy từ đông qua tây, từ tây qua đông, hãy nói ý như thế nào. Ông già Quỷ Sơn cũng chẳng quản y, nghe là mặt đi đông qua tây, tây qua đông cũng không thèm chú ý gì tới. Còn mình mà thấy đi qua đi lại mà có vẻ hơi ngang ngược vậy, cái mình nổi giận liền, tại sao mà ngang ngược này kia, này đi đông qua tây, tây qua đông, rồi nó không không đi ra, không có động tới ngày Quỷ Sơn một tí nào. Đó là cái khám phá. Khám phá thì ai khám phá ai? Đức Sơn khám phá Quỷ Sơn hay Quỷ Sơn khám phá Đức Sơn? Hai người cũng khám phá xong hết. Nghĩa là người ngồi trên cũng thấy được kẻ dưới, mà kẻ dưới làm vậy mà người trên không có một lời, vẫn bình thản, thì người dưới cũng đã thấy được kẻ trên. Hai bên đều khám phá được nhau, cho nên tác gia gặp nhau là vậy. Nếu không phải Quy Sơn ác bị y vẽ gãy rồi, nhưng mình bây giờ thì chắc nổi nóng nó bậy sao thì đã thua rồi. Xem ông cùng lão Quy Sơn gặp nhau, chỉ quản ngồi xem thành bại, ngồi đó xem cái làm gì cho biết thì thôi, chứ không có cần. Nếu không phải hiểu thấu lai phong, đâu thể làm như thế. Tiết đạo trước ngữ khám phá xong, thật giống như cái cọc sắt, nó là như vậy, là đóng cứng xuống rồi đó. Trong chốn gọi đó là trước ngữ, tức là lời quy thúc. Tuy nhiên tại hai bên lại chẳng đứng hai bên. Tiết đạo nói khám phá xong là làm sao hiểu chỗ nào là chỗ khám phá? Thử nói khám phá Đức Sơn hay khám phá Quỷ Sơn? Đức Sơn liền ra đến cửa, lại cần nhổ gốc, tự nói. Nghĩa là như vậy thì cũng chưa có tổn gốc rễ, giờ vô một lần nữa phải coi.